Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 102 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ thành phố và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Xã Huống Thượng nâng cao 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới.
Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Nhiều môn thể thao quần chúng được khôi phục và phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 47 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét thảo luận cho ý kiến vào 3 dự thảo kế hoạch giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 3 dự thảo kế hoạch giám sát gồm tình hình kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa Xã hội đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc phân bổ và thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016-2020 của Ban Kinh tế Ngân sách, tình hình kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu đối với từng nội dung, đồng chí Bùi Xuân Hòa thống nhất cao với dự thảo kế hoạch giám sát mà các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, đối với kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, cần thiết làm rõ những kiến nghị chưa được giải quyết và nguyên nhân. Ban Kinh tế Ngân sách cần tập trung bám sát nghị quyết số 39 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xây dựng đề cương báo cáo cho các đơn vị được giám sát, không mở rộng và đối tượng giám sát là Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đối với Ban Pháp chế, cần đưa ra đối tượng giám sát cụ thể hơn. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã lấy ý kiến về việc quyết định chủ trương xin kinh phí hỗ trợ cho giáo viên mầm non, phổ thông, nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có nguồn thu nhập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, 100% thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua.
Chiều 12 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 102 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ thành phố và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 3.570 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Thành phố chủ động tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã duyệt đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cho 97 trên 103 chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đã có 76 trên 103 chi đảng bộ tổ chức đại hội thành công. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác thu ngân sách và tạo việc làm tăng thêm cho người lao động trên địa bàn trong thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn bị sụt giảm, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục vấn đề này. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc lãnh đạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp để tăng thu ngân sách, làm tốt công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư với các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu đến 25 tháng 6, 100% các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung hoàn thiện văn kiện và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Sáng ngày 12 tháng 6, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự hội nghị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là bám sát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đã tăng cường hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên. Các cấp hội đã thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau làm giàu cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, các cấp hội đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, duy trì số vốn vay khoảng 30 tỷ đồng một kỳ. Huy động hội viên xây dựng quỹ nội bộ ở các cơ sở hội từ 10 đến 11 tỷ đồng. Đến nay, số hộ nghèo trong hội còn 14 hộ, hộ cận nghèo 40 hộ, hộ khá giàu trên 11.000 hộ, 22 trên 32 xã phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Thành hội, Hội Cựu chiến binh đã hỗ trợ 165 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các phường xã với tổng số tiền 89 triệu đồng. 3 năm qua, hội viên cựu chiến binh các cơ sở đã hiến trên 14.000 m2 đất, gần chục tỷ đồng, hàng ngàn công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại hạn chế để các cơ sở hội khắc phục trong nửa nhiệm kỳ sau. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, các đại biểu đã nhất trí với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp mà Ban chấp hành Thành hội đã đề ra.
Theo báo cáo của xã Húng Thượng, trong giai đoạn nâng cao phát triển các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2015-2020, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã thu hút các nguồn lực, phối hợp và thực hiện tốt 18 công trình phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, xã đã nâng cao chất lượng được 12 trên 19 tiêu chí như giao thông, thủy lợi, hộ nghèo, lao động việc làm, tổ chức sản xuất. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chí hộ nghèo đã giảm từ 10,5% năm 2015 xuống còn 3,6% năm 2019. Tiêu chí giao thông với 100% các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến các huyện lân cận được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Để có được kết quả đó, xã đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp hội sử dụng tối ưu, hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến hết quý 1 năm nay, xã có 440 hộ đủ điều kiện vay vốn với số dư nợ gần 17 tỷ đồng, tập trung ở chương trình cho vay hộ nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và sản xuất kinh doanh. Năm 2019, xã Húng Thượng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 6 năm 2020. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa điểm thưởng trà vô cùng ấn tượng, không chỉ với thực khách Thái Nguyên, mà còn làm say đắm lòng bao du khách khi đến với vùng chè đặc sản Tân Cương. Tiếp đó là bài viết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục
du lịch Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, đến với Thái Nguyên hôm nay, du khách không khó để tìm được một không gian thưởng thức đồ uống như cà phê hay trà chanh trong nhịp sống đô thị hiện đại. Tuy nhiên, giữa lòng thành phố Thái Nguyên, du khách cũng có thể thưởng thức những ấm trà ngon, đàm đạo về văn hóa trà và thư giãn trong một không gian trưng bày sản phẩm chè gần gũi, độc đáo và tinh tế. Vĩnh Xuân Trà Quán góp phần lan tỏa văn hóa trà đến với du khách gần xa chính là thông điệp chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu mục Du lịch Thái Nguyên ngày hôm nay.
Có mặt tại Vĩnh Xuân Trà Quán nằm sâu trong ngõ nhỏ trên trục đường Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với cách bài trí không gian nơi đây. Không quá phô trương cầu kỳ, với tông màu nâu trầm đơn giản, quá đủ sức lay động lòng người bằng những ấm trà ngon, thơm nức. Đặc biệt, khách đến với quán không chỉ thu hút thực khách có niềm đam mê, sở thích thưởng trà, mà còn giúp những người lớn tuổi có một không gian yên tĩnh để tận hưởng cảm giác thư thái khi đến với quán. Bà Lương Thị Ba, người dân phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thường là các cô bây giờ nghỉ hưu rồi, thì cô hay lui đến phòng trà này. Thì những lúc nào rỗi thì đến. Nhưng mà thường ví dụ như là các buổi sáng, chủ nhật, thứ bảy, nên buổi tối thì thỉnh thoảng thôi.
Sở thích thưởng trà Thái Nguyên xưa kia chỉ dành cho các cụ cao niên, giới chức sắc. Nhưng ngày nay, nó trở thành thức uống quen thuộc không chỉ đối với thực khách Thái Nguyên mà còn trở thành niềm vui giao cảm với cuộc sống của người nghệ sĩ, để rồi kết tinh thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt. Nhà văn Hồ Thủy Giang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ.
Đến đây là uống trà Thái Nguyên. Đấy là cái đó. Tôi thấy là hay. Rất là hay. Và làm một cái văn nghệ sĩ thì nó rất gần gũi với trà. Đấy mà tôi thấy cái tư tưởng là tôi thích. Trà Thái Nguyên, tôi thích.
Đến với Vĩnh Xuân Trà Quán thường là những người có nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời, muốn tìm một không gian thoát khỏi sự xô bồ của cuộc sống để cùng những người bạn trò chuyện, trao đổi về thú đam mê văn chương, về văn hóa trà Thái Nguyên trong văn hóa trà Việt Nam. Cũng có thể sẽ cùng nhau nhâm nhi những chén trà đượm vị mà không nơi nào có được. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, giám đốc nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên cho biết.
Ở các trung tâm thưởng trà khá nhiều. Như tôi kinh doanh đặt hàng đầu. Đến đấy để bán trà. Đấy và cái người bán trà cũng không hiểu sâu về trà. Người bán trà chỉ cần lợi nhuận, nhưng riêng dân trà ngược lại, yếu tố văn hóa đã đặt hàng đầu. Vì trà Thái Nguyên, vì quảng bá thương hiệu cho trà Thái Nguyên, để khách bốn phương yêu hơn trà và đất người ở Thái Nguyên này.
Điều khiến thực khách thích thú khi tìm hiểu về Vĩnh Xuân Trà Quán không phải chỉ ở không gian văn hóa và các sản phẩm được trưng bày tại đây, mà chính bởi sự say mê, tâm huyết của những người sáng lập và duy trì hoạt động của trà quán này. Chị Hoàng Kiều Trinh, chủ Vĩnh Xuân Trà Quán, chia sẻ.
Ở mỗi một độ tuổi nhất định thì, đặc biệt là tuổi trẻ của bọn em, thì mỗi người sẽ đều có những cái định hướng riêng và những cái niềm đam mê riêng cho bản thân mình. Và đa số là những cái niềm đam mê đấy thì sẽ đều ảnh hưởng từ gia đình. Em và bố mẹ cũng đã có mong muốn là mở một cái không gian trà đúng nghĩa, để quảng bá cái sản phẩm trà Thái Nguyên.
Câu chuyện về trà và văn hóa trà là không thể thiếu khi nhắc đến Thái Nguyên, quê hương của đệ nhất danh trà. Từ không gian văn hóa thưởng trà như Vĩnh Xuân Trà Quán, nghệ thuật thưởng trà và các sản phẩm trà mang thương hiệu trà Thái Nguyên sẽ được gìn giữ và lan tỏa đến thực khách muôn phương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với Thái Nguyên, ngoài không gian thưởng trà ấm cúng, du khách còn có thể tìm cho mình một địa điểm lý tưởng để thưởng thức các loại đồ uống hay cà phê kết hợp với việc đọc sách. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có nhiều quán cà phê sách như Chung Coffee, Coffee House. Nhưng có một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua, đó là cà phê sách Tân Việt có địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà trung tâm thương mại Vincom Plaza chi nhánh Thái Nguyên.
Có mặt tại thành phố Thái Nguyên gần một năm nay, quán cà phê sách Tân Việt của Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt chi nhánh Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút nhiều bạn đọc Thái Nguyên đến thưởng thức. Không gian rộng hơn 400m², được bài trí bắt mắt với các chậu cây cảnh được đặt xen kẽ lẫn các kệ sách đầy ấn tượng. Nơi đây đã đem đến cho những người đam mê đọc sách một tâm hồn thư thái, lãng mạn. Cách trang trí của quán cà phê tạo cho các bạn cảm giác ấm cúng, bình yên và thực sự dễ chịu. Với trên 1.000 đầu sách các loại như hiện nay, cà phê sách Tân Việt đã phần nào đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, tra cứu tài liệu của độc giả gần xa. Điểm cộng lớn nhất của cà phê sách Tân Việt đó là người đến uống cà phê có thể thoải mái mượn sách đọc tại chỗ, kể cả những cuốn sách mới nhất. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, quản lý quán cà phê sách Tân Việt chi nhánh Thái Nguyên cho biết, nhờ bổ sung kịp thời các đầu sách mới nên lượng độc giả tìm đến quán cũng ngày một đông hơn. Trung bình mỗi tháng, quán thu hút từ 3.000 đến 5.000 độc giả gần xa đến mượn đọc.
Trong thời gian tới thì nhà sách vẫn liên tục bổ sung các cái đầu sách mới để phục vụ các cái bạn đọc đến với cà phê sách với số lượng nhiều hơn và lan tỏa cái văn hóa đọc đến cho toàn thể các bạn yêu sách.
Trong không gian du dương tiếng nhạc, nhẹ hòa lẫn hương vị cà phê thơm nồng, từng bạn đọc đến đây dường như quên hết cả thế giới xung quanh. Ai cũng đắm mình vào những trang sách đầy chữ nhưng có thể vẽ ra cả một thế giới yên bình. Nếu là người đam mê đọc sách, hãy một lần đến tận hưởng không gian nơi đây để thấy mình một lần được sống với đam mê bất tận.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao quần chúng được khôi phục và phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe. Tính đến nay, toàn thành phố có 53% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 100% các phường xã đều có sân bãi tập, điểm tập luyện thể dục thể thao và thành lập các câu lạc bộ thể thao. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ vào chiều tối hàng ngày, bà Đào Thái Ninh, người dân tổ 12 phường Phan Đình Phùng cùng đội bóng chuyền của tổ lại tích cực ra sân tập luyện bóng chuyền hơi. Trò chuyện với bà được biết, trước khi tham gia tập luyện bóng chuyền hơi, bà bị đau vai gáy, đau tay thường xuyên. Nhưng sau thời gian ngắn tập luyện cùng đội bóng, tinh thần cũng như sức khỏe của bà được nâng lên rõ rệt. Hiện tổ có một đội bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên với sự tham gia của trên 30 người. Dù đội bóng chuyền hơi của tổ mới thành lập được hơn một năm nay, nhưng các thành viên của đội luôn tích cực tập luyện và tham gia thi đấu, giao lưu với nhiều đội bóng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bà Ninh cho biết thêm.
Chúng tôi thấy có thu được rất nhiều cái niềm vui, sức khỏe ở trong hoạt động thể dục thể thao. Mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng chúng tôi ra sân là có tiếng cười, có niềm vui và thu về được sức khỏe cho cuộc sống.
Cùng với việc tham gia rèn luyện thể dục thể thao của người dân, trong những năm qua, các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều được thực hiện gắn liền với cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được triển khai rộng khắp từ thành phố đến cơ sở và đến với mọi tầng lớp nhân dân. Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hàng năm thành phố đã tổ chức từ 12 đến 14 giải thi đấu thể thao như giải thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân, giải Việt dã Tiền Phong, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Từ đó tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Anh Phạm Ngọc Quỳnh, người dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mình thì mình rất thích đi tập gym. Đây là môn thể thao mà mình rất là yêu thích. Mình đã tập được 3 năm. Sau 3 năm tập luyện thì mình cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện hơn rất là nhiều và tinh thần được thoải mái hơn.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, trong công nhân viên chức lao động được duy trì và phát triển đều đặn, thường xuyên. Ngày càng có nhiều khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào thể dục thể thao với nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú, đa dạng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Sau những giờ làm căng thẳng thì mình cũng rất hay đi chơi thể thao, và môn thể thao mình rất thích đó là môn cầu lông. Thì mình thấy chơi môn thể thao này thì sẽ làm cho mình giải tỏa được áp lực sau những giờ làm việc, và sức khỏe của mình cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và ở phường của mình thì cũng rất hay tổ chức những giải đấu giao lưu vào ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay là những ngày lễ lớn, mình cũng rất hay tham gia.
Bên cạnh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao, nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập tại phường xã, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhất là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, xe đạp. Đến nay, toàn thành phố có trên 500 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện. Tùy vào đặc điểm của địa phương, các đơn vị đã xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp. Tính đến nay, 100% số xã phường đều có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao dành cho mọi lứa tuổi. Trong đó, trên 500 nhà văn hóa xóm, tổ, liên tổ của các phường xã có sân bóng đá, cầu lông, sân bóng chuyền, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Ông Lâm Văn Nguyên, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, phòng Văn hóa sẽ tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, các cộng tác viên từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, tổ chức các giải thể thao phong trào để kích thích phong trào phát triển, hướng dẫn xây dựng các câu lạc bộ, các môn thể thao trên địa bàn, phát động thi đua phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo các tiêu chí đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, và huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển, thời gian tới thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát động phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tới mọi tầng lớp nhân dân, để mỗi người tự chọn cho mình ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thể thao thích hợp. Có như thế, phong trào thể thao mới thu hút nhiều người tham gia tập luyện và thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 113 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 225,1m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m2 đến 22 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Ưu đãi bất ngờ, đón mùa rực rỡ, nhận ngay nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ Dolce. Ưu đãi 10% trang sức đá màu, trang sức ngọc trai, trang sức kim cương, trang sức ổ. Tặng thêm 2% cho khách hàng của Mai Viettel, Vinaphone Plus. Đặc biệt, tặng thẻ Esteem VIP trị giá tới 1 triệu đồng. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác đối với trang sức hồi môn Puqui. Sở hữu trang vàng 24K, giá sốc chỉ từ 650.000 đồng. Ưu đãi 30% sản phẩm quà tặng vàng Kim Bảo Phú dành cho 15 khách hàng mua đầu tiên. Ưu đãi 20% cho các khách hàng mua tiếp theo. Tặng ngay Âu vàng Phúc Long một chỉ vàng 4 số 9 khi mua đồng hồ phiên bản giới hạn rồng hoặc 12 con giáp. Trả góp lãi suất 0%. Ưu đãi 20% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Watch. Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!